tại Việt Nam trong thời gian qua, ngày càng có nhiều tù nhân chính trị bị lâm vào cảnh tù đày khắc nghiệt dài lâu, hay bị cưỡng bức trở lại vòng lao lý, như trường hợp gần đây nhất của người tù Thế Kỷ Trương Văn Sương mà phải tử vong. Hành động độc đoán của nhà cầm quyền và công an trong nước bị công luận cáo giác là gây nên cảnh bi thảm này. Mời quý vị nghe về tình cảnh của ông Trương Văn Sương qua bài viết của Thanh Quang sau đây.
Thưa quý vị, cách nay hơn một năm, vào tháng 7 năm 2010, khi may mắn sống sót sau 33 năm 4 tháng bị lao tù nghiệt ngã trong cảnh đọa đày, tù nhân bất khuất Trương Văn Sương được nhà cầm quyền Việt Nam tạm cho ngưng thi hành án để về nhà trị bệnh, và những tưởng được gặp lại hiền thê luôn mỏi mòn trong đợi. Nhưng ngay khi đặt chân vào ngôi nhà nghèo sơ sát ở Sóc Trăng, ông vô cùng sửng sốt và nghẹn ngào chứng kiến cảnh tượng đau khổ tột cùng như ông lúc đó mô tả.
Tôi không còn biết tôi là ai nữa. Lúc nhìn thấy hình vợ tôi ở trên mạng thờ đó, tìm tôi muốn giác ra giác ngoài. Lúc này tôi không còn biết tôi là ai nữa.
Thì hôm 12 tháng 9 năm 2011 vừa rồi, tù nhân Thế Kỷ Trương Văn Sương, cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, 68 tuổi, đã vĩnh viễn ra đi tại trại giam Nam Hà ở miền Bắc. 25 ngày sau khi ông bị giới cầm quyền cưỡng bức trở lại vòng lao lý, dù ông bị bệnh tim trong tình cảnh thập tử nhất sinh. Trước khi trở lại lao tù, ông Trương Văn Sương không quên nhắn nhủ, mà xem chừng như là lời trăn trối, với người con lớn của ông là Trương Văn Dũng, như cháu Dũng nghẹn ngào kể lại.
Cha cháu chỉ khuyên cháu ở nhà gán lo cho con cháu và cháu gán lo làm ăn. Ba đi chứng này á, hình như là chắc có lẽ là 3 năm sau á con mới ra lấy cốt cha về được. Ba cháu nói vậy nhưng mà cháu trả lời là ba không sao đâu. Ba đi đi, con tổ lãnh cho ba đặng về, ba còn phải trị bệnh. Mà con biết cái bệnh của ba thì không có hết được đâu. Bệnh của ba con không bao giờ hết được. Nhưng mà sống những khoảng đời còn lại á, là những con cháu trong gia đình mà được vui vẻ, đừng cho ba con buồn hoặc là đừng cho ba con giận, thì ba con phải sống thêm vài năm nữa thôi. Không tiếc, nhưng mà con, tại vì con làm chưa tròn, tại số của ba con không dám sao á. Chứ con biết cái bệnh tình của ba con không hết. Con đi nằm, con đi chặt bức từ cây cỏ á. Là dùng em, ai chỉ gì tôi cũng lấy về để cho ba con uống.
Người con trai kế của ông là Trương Tấn Tài cũng không thể nào tả nổi cảnh đau đớn này.
Nổi mắt cha thì chúng cháu đây rất đau khổ và cũng không biết nói gì hơn, ngậm ngùi thôi. Cái nỗi đau của con là khi vắng cha, sợ lắm. Sợ nhất là cái ngày mà ba mắt trên trại mà các con không thấy mặt. Rồi là một cái chuyến đi xa, biết mình có tiền đi hay không. Sợ lắm, nhưng mà bây giờ sự thật nó đã đến với cháu quá đột ngột, nhiều giai đoạn quá. Bây giờ cháu không thể nào mô tả được như mình đau khổ như thế nào. Coi như con người của cháu bây giờ là nó đời như vậy hoài.
Rồi hai anh em Tài và Dũng lặn lội ra Bắc để tiễn biệt phụ thân, để cầu nguyện cho một trong những người thân thương nhất đời được về cõi vĩnh hằng.
Hai anh em con ra được gặp mặt ba con được lần cuối. Con như gian giấy trời vật. Và Chúa phù hộ cho hai anh em con được ra gặp mặt ba con lần cuối. Khi mà đến gặp được mặt ba con á, thì ba con nằm trong hàng, trong cái sự sắp xếp của trại và là của pháp lực. Thành ra hai anh em con ra với gặp mặt được ba con á, là chỉ biết cắn răng mà thuận theo ý trời. Nhưng mà dòm được thấy mặt ba con á, hai anh em con cũng đều thấy mặt ba con. Nhưng trong cái hàng thì nó có làm cái học 1.5 vuông để cho hai anh em con được nhìn thấy mặt ba con lần cuối, xong rồi đem cha con đi chôn. Đau á thì không thể nào tưởng tượng, nhưng mà cái trước hết là hình như thấy phần số của cha Dũng đã như vậy rồi. Tại vì cha mình cũng khổ gần hết một đời, khi 12 tháng Dũng bảo lãnh cho cha được về trị bệnh á. Dũng xuất phát là cha mình là một người rất là khổ, về đến để trị bệnh á, là muốn ông già được khỏe, gần gũi con cháu, chứ cái bệnh tình ba con á, cũng không còn sống bao lâu đâu con biết. Bệnh tình của ba con nặng lắm, nhưng mà cái tim của ba con có thể nó là đột quỵ bất cứ lúc nào. Nhưng mà ra tới đó con nhìn thấy được mặt ba con, thì hình như là ba con muốn hy sinh cho một cái gì đó. Khóc thì con khóc, mà đau thì con đau. Nhưng mà con thấy được mặt ba con rồi á, chắc có lẽ là phần số. Con bây giờ con chỉ nguyện cầu xin trời Phật và cầu siêu, cầu an để cho ba con được thanh nhàn và được về trời Phật.
Theo lời kể của hai anh em này, thì chuyện an táng đã có nhà trại lo. Từ quan tài, xét nghiệm tử thi, liệm người quá cố vào hầm, cho tới việc bắt những bạn tù đào huyệt chôn rồi lấp đất. Mọi chuyện, theo Trương Văn Dũng và Trương Tấn Tài, đều do người ta làm sẵn hết, nên hai anh em chỉ nghe nhìn chứng kiến mà thôi. Và người tù bất khuất Trương Văn Sương được an táng ngay nghĩa địa của trại giam Nam Hà, bên vách núi. Câu hỏi được nêu lên là cái chết của tù nhân thế kỷ này có gì khả nghi không, ngoài nguyên nhân bệnh tình trầm trọng. Cháu Trương Tấn Tài cho biết.
Nhà chạy lên thì cho mình 24 tiếng đồng hồ. Gia đình không lên thì cứ như là khám nghiệm tử thi, ở đây là lực của nhà chạy. Mình xin là cho gặp mặt lần cuối thì nhà chạy sắp xếp một cái hàng. Nắp hàng ở trong dỡ lên thì có một miếng kiến để cho gia đình lại là coi là thấy mặt cha lần cuối. Mình thọt tay vô được. Con lên thì cán bộ cho con dở coi thì mình thọt tay vô, rồi mình mẩy cha, thì ngoài ra đã tẩn liệm hết rồi, chúng cháu không còn thấy gì được nữa. Thì chỉ có thấy thương mặt, rồi thò cái tay vô, thì gờ cái bụng, cái tay cha thì thấy vẫn còn nguyên dạng như vậy. Thì mình chỉ là được phép làm như vậy thôi, mình chỉ là gờ được như vậy thôi, chứ ngoài ra mình không thể nào tìm được cái gì mà mình cũng không thấy được cái gì, bây giờ tẩn liệm hết rồi.
Sau khi đau đớn tiễn biệt cha, Trương Tấn Tài lên tiếng với công luận như sau.
Cháu nghĩ rằng công luận thế giới cũng hiểu được và biết được những gì thì xin công luận thế giới, ví dụ có thấy một cái nỗi oan nỗi ức gì thì kêu gọi là một cái điều con rất cảm ơn.
Thưa quý vị, sự ra đi vĩnh viễn của tù nhân bất khuất Trương Văn Sương đã để lại nhiều thương tiếc, không những cho thân nhân mà còn thân hữu, và có thể cả những người xa lạ nhưng cảm kích lòng dũng cảm cho quê hương của ông. Trong số này có một sư Nguyễn Hồng Quang thuộc Giáo hội Tin lành Mennonite ở Sài Gòn.
Tôi rất là đau buồn cho một người tù nhân hết sức đặc biệt của đất nước Việt Nam, trong lịch sử Việt Nam của chúng ta. Tình cảm giữa tôi với anh Sương thì nó cũng sâu đậm và cảm thông. Người tù với nhau thì mình hiểu rất nhiều về cái hoàn cảnh của người ở tù. Nhưng mà hoàn cảnh của anh Sương thì rất đặc biệt. Mẹ mất, hai đứa con mất và mất trong thời gian đi ở tù. Bệnh thì cực nặng, nhà nước mới cho về một năm để chữa bệnh, nhưng mà sức khỏe mới vừa phục hồi thì lại đi vào trại giam lại. Mà vào trại giam thì nhà nước cũng không có linh động cho thi hành án những ngày còn lại ở trong các cái trại giam miền Nam, nó có thua gì miền Bắc đâu, mà lại là đưa ra tận miền Bắc với xe bít bùng. Người bệnh nặng như vậy mà đưa đi cái xe như vậy, phương tiện đi. Nếu không ấy thì họ nói gia đình mua vé máy bay cho an ninh đi cũng được, hay là bạn bè thân hữu mua vé máy bay. Thì nó đỡ hơn, ra đến nơi thì có gì nữa không thì mình cũng không biết, mà chết đột ngột như vậy thì có nhiều nghi vấn. Một người tù nhân hết sức đặc biệt trong lịch sử Việt Nam của chúng ta, một người anh hùng. Và qua anh, chúng tôi hiểu được cuộc chiến đấu cho tự do, cho miền Nam tự do vẫn còn đang tiếp diễn. Qua cái sự chết trong trại giam, đó là một sự hy sinh. Và tôi nghĩ là cuộc chiến cho tự do, cho đất nước Việt Nam này vẫn còn đang tiếp diễn. Mà thành phần tham gia càng ngày nó rộng rãi hơn, chứ không phải giới hạn ở những sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Và một bạn tù của ông Trương Văn Sương từng lâm cảnh đọa đài dài lâu là Thượng tọa Thích Thiện Minh cũng khó tránh khỏi rơi lụy.
Tôi là một cái người tù, tôi đã từng ở chung với Trương Văn Sương, cho nên tôi rất xót xa và rất là thương tâm cho cái hoàn cảnh của ông Sương, cũng như chính gia đình của ông, vì ông đã bị cầm tù 33 năm rồi. Từ xưa đến giờ đó, những anh em mà cùng chung ở tù khi thấy hoàn cảnh như vậy đó, thì họ nói là trong thấy người khác chết, trong lòng rất xót xa, nửa thương xót sẽ chết, nửa nghĩ đến thiên ta. Tức là những anh em còn lại trong tù khi nhìn cảnh đó, còn nghĩ lại tới mình chưa biết trong tương lai như thế nào. Đó là những cái điều mà tôi có cảm nhận được.
Thưa quý vị, không phải chỉ có người tù bất khuất Trương Văn Sương bị cưỡng bức vào cõi tử, mà cách nay chưa lâu, tức vào hôm 11 tháng 7 vừa rồi, người tù lương tâm Nguyễn Văn Trại cũng đã vĩnh viễn ra đi ở miền Nam, tại nhà tù Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai, khi gần mãn hạn 15 năm tù do đấu tranh cho tự do dân chủ. Theo Thượng tọa Thích Thiện Minh, thì ông Nguyễn Văn Trại, 74 tuổi, đã qua đời trong oan nghiệt và tức tưởi. Thân nhân xin đưa thi hài ông về quê nhà an táng, nhưng ban giám thị trại từ chối với lý do ông Nguyễn Văn Trại là một tù nhân chính trị, chứ không phải là người. Những tình cảnh vừa nói hẳn khiến người ta lo cho số phận của linh mục Nguyễn Văn Lý, từng nhiều lần bị đột quỵ và đang bị khối u não, nhưng nhà cầm quyền vẫn cho là sức khỏe thích hợp để phải trở lại lao tù. Rồi tù nhân thế kỷ khác tiếp tục vòng lao lý hơn 35 năm nay, cựu đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu có thể ra sao? Và còn biết bao tù nhân lương tâm khác đang bị giam giữ trong những trại tù khắc nghiệt trên khắp đất nước Việt Nam.